我们杀入正法，把药上的阴阳给打开。既然正法燃烧，代表成就于正法成本，燃烧的灯火正法，三书的正法，你正在你这头，安全正法自然是不满足正法的所在了。这在这là để bài kinh giảng sinh là nói cho cái người sơ cao tu học chứ không phải là nói cho bậc cao, nhưng mà đáp cái hàng này rồi thì phát tâm Bồ Tát cũng có thể học được. Bởi vì bài kinh giảng sinh Đức Phật giảng là cho một cái kẻ ngoại đạo, cái kẻ ngoại đạo anh đó là một anh chàng trẻ tuổi, tên anh ta là giảng sinh, thì cha anh ta trước khi nhắm mắt về trời giảng anh rằng: con mỗi ngày phải để bái sáu phương, tức là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên và phương dưới, như vậy là có sáu phương tất cả. Giảng dân là cha dạy, anh cứ để bái sáu phương nên không hiểu tại sao mới để bái sáu phương. Cái này cha hiểu ra thì con làm vậy, nhắm mắt rồi lại sáng sáng cái ra tắm gội sạch sẽ rồi lên bên bờ sông tắm nước sông của hằng hà làm cho gội rửa tội lỗi cho sạch, rồi lên bờ sông thì đứng chắp tay lại, lại biết mà mấy năm trời không hiểu sao phải lại vậy hết, lại cho có lại. Thì một hôm Thích Ca đi nghe, ngài thấy ngài kêu lại, ngài hỏi rằng: vậy thì con có biết rằng tại sao con phải lại sáu chỗ như vậy không? Anh nói: thiệt tình con biết, là bởi vì cha con trước khi nhắm mắt về trời ngài dặn rằng lại sáu phương, thì con cứ lại sáu phương, nhưng con không biết rằng tại sao lại sáu phương để lại chi nữa. Thì Đức Phật giảng cho nghe, cái bài giảng cho anh nghe, giảng nghe xong thì ảnh hồi tâm, ảnh bỏ luôn Bà La Môn giáo, ảnh xin làm U Bà Tát trong chánh pháp Như Lai. Chỉ cần nghe Đức Phật chỉ bài mà cái lỗi lại đó lỗi lại Bà La Môn chứ không phải lỗi lại Phật giáo. Nhưng khi Đức Phật tức là người chánh mà nói pháp tà thì pháp tà đó là chánh, thì sáu phương đó là pháp của Bà La Môn là tà, mà Đức Phật giảng xong thì trở thành cái sáu phương chân chánh cũng được Phật tử lại giảng. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu qua cái lời chỉ dạy của Đức Phật trong kinh giảng sinh. Kinh Trường A Hàm quyển 11 phần 2 kinh giảng sinh thứ 12 dạy cách cư xử trong gia đình với thầy bạn và thân thích. Cái bài này Đức Phật giảng dễ lắm, thành ra do đó lúc tôi đọc với thầy nghe chị hiểu hết, khỏi giảng nữa, thì ngài đã giảng quá rõ rồi, thành ra tôi đọc rất chậm để các vị ngẫm nghĩ lại cái con chừng nào cái đoạn nào nó có hơi thắc mắc thì tôi phải nói chậm ra thêm. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ở tại núi Chìm và Phật Cố Thành Lai Dự Nghị chính là đây là kinh do Đức Phật sáng viết làm đúng là lời của ngài dạy. Bởi vì có nhiều khi là các Bồ Tát nói chứ không phải Đức Thân Đức Phật nói, nhưng mà theo khi các Bồ Tát nói xong rồi thì Đức Phật ứng chứng rằng đúng lời này là hợp với chánh pháp, thì Ngã Nan xác định vào đầu câu tôi nghe như vậy. Mà hãy nói rằng tôi nghe như vậy, như vị Ngã Nan đó thì biết ngay rằng bài kinh này Đức Phật ứng chứng, để Đức Phật xác định rằng chính ngài hoặc là chư Bồ Tát đệ tử của ngài truyền bá, mà truyền bá đây là chánh pháp chứ không phải là tà pháp. Một hôm gần đến giờ ngọ, Đức Thế Tôn mang đi cầm bát vào thành khất thực. Lúc đó tại thành La Diệt Kỳ có người con của một trưởng giả tên là Thiện Sinh, vào buổi sáng sớm vừa tắm gội xong, cả mình còn ướt chàng đi đến khóm cây ngoài thành, hướng đến sáu phương đông tây nam bắc trên dưới mà lễ bái. Đức Thế Tôn tâm thấy đến gần hỏi: vì cớ gì ngươi lễ bái các phương như thế? Thiện Sinh thưa: khi cha tôi sắp chết có dặn, con muốn lễ bái thì trước phải lễ bái sáu phương. Tôi vâng lời cha dạy nên tắm gội xong, chắp tay hướng mặt về phương đông lễ trước, rồi tiếp lễ tất cả các phương tây nam bắc trên dưới lễ chúng ta đưa tới rồi cha dạy ta con làm vậy không có cần biết gì hết. Phật dạy này diễn sinh con dẫn dạy quả có tên cái phương hướng đó chứ không phải không, nhưng cái chánh pháp của ta chẳng phải để sáu phương như thế cho là cung kính tâm. Người ta để sáu phương, ngài chỉ dạy tại chỗ đầu tiên ngài bày á cái tay của người ta, ngài xác định rằng đúng có sáu phương thật, đúng là nên để sáu phương thật, nhưng phải lễ không hiểu gì hết, nhưng ông liên lễ ông phải hiểu rằng trong chánh pháp của ta muốn lễ sáu phương, nhưng mà lễ sáu phương có ý nghĩa. Bây giờ các vị nghe tôi phải chỉ bài diễn sinh thưa quý sinh đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo chánh pháp. Thấy Đức Phật là hiểu được đi chứ không phải đợi tới ngày giảng, nhưng mà diễn sinh gì chúng ta mà cầu học cho chúng ta được, bởi vì những cái người mà đã gặp Đức Thế Tôn rồi thì không cần nghe giảng cũng nhộ nữa, chứ không phải như chúng ta lại Phật mà lắm lúc chúng ta không về nhà nữa, có lúc ta lại lung tung hát lại sáu bảy lại tám chín lại mà không nhó nó thật ra sao hết lắm. Lỗ hỏi cái chữ dạng cái phải ở chỗ nào không biết ngài để chữ dạng của ngài chỗ nào là con rước về nữa. Phật dạy này chuyển sinh, nếu ông trưởng giả hay con ông trưởng giả nào biết tránh bốn việc quan thiết, không làm ác theo bốn chỗ và biết tránh sáu nghề nghiệp tha tài thì được gọi là chuyển sinh. Nếu ông trưởng giả hay con ông trưởng giả nào tránh được bốn việc ác lễ chính sáu phương thì đời này có chuyển nhân, đời sau có chuyển báo, đời này có định tạng, đời sau có định tạng phúc lạc. Hiện tại được người kiến ngợi khen, được 31 kết quả sau khi chết được sanh lên cõi trời vui lạc. Thì bởi vì chỉ đường cho một người bạn thôi, cho nên ngài tùy theo cái căn tánh của họ mà ngài hướng dẫn. Thì đạo Bà La Môn cái chuyện đầu tiên họ mong muốn là trở về với đại ngã, tức là trở về với gốc của xem như là thiên thần Bà La Môn đó, trở về với cái đại ngã đó, ác ma đó. Thì ngài biết cái tâm niệm, cho nên sơ cơ thì ngài hướng trở lại cái tâm thức của họ mà ngài chỉ dạy. Thì tâm thức của người Bà La Môn thích trở về với thiên thần đó, với đại phạm thiên vương đó của họ, thì ngài chỉ cho biết rằng nếu mà tránh những cái nghiệp này, làm những cái điều lành này, lễ bái sáu phương như thế này thì có phúc lợi. Thì đưa cái sự an ổn đến cho họ mừng, rồi vì cái sự an ổn đó họ chấp nhận, mà nếu họ chấp nhận họ đi theo chánh pháp. Thế cho nên chúng ta mới thấy người Phật tử cũng vậy, khi mà muốn quá độ chúng sinh, các vị tụng kinh Diệt Sư cũng thấy Đức Phật nói rằng Đức Phật Diệt Sư ngài cũng dạy như thế nào, là với chúng sinh đang khổ não, trước ta cho ăn cho nó no đủ đã, ta cho mặc cho ấm đã, rồi sau ta mới ban dạy chánh pháp để được làm người lúc đó yên vui đó, tụng trong cái 12 lần nghĩa Đức Diệt Sư. Trước ta cho ăn cho no đủ đã, rồi sau ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người lúc đó ăn vui. Đó, thì đây Đức Phật cũng vậy, chỉ cho thấy con đường sinh kia để cho tiện sinh ham, ham rồi nghe cho kỹ, nghe cho kỹ giác ngộ. Này tiện sinh, bốn việc quan thiết là, thì các chị nghe bốn việc quan thiết của Đức Phật rồi to là cái ngũ giới các chị đương thọ coi nhà dạy có giống không. Này tiện sinh, bốn việc quan thiết là sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng nữ. Hãy bỏ cái chữ rủi nó thật đau. Và bốn chỗ gây tội ác là tham dục, sân hận, khủng bố, hung chi. Thì bốn cái việc quan kiết. Quan kiết là những cái gì nó làm mình bị ràng buộc vào cái sự thù hận, vào cái sự đắm nhiễm, vào cái sự không giải thoát được. Thì một á là sát sanh, hai á là trộm cắp, ba là dâm dật, và bốn là phụ nữ. Thì các vị coi với ngũ giới thấy ngài bắt đầu ngài mở đường ngũ giới chưa, ngài mở ngũ giới rồi còn gì nữa, ngài bắt đầu bài ca ngũ giới để đưa anh nhận tin và chánh pháp rồi. Rồi ngài còn chỉ cái đường bước lên cao nữa, là ngài chỉ thấy rằng gốc của tội lỗi nằm ở đâu. Gốc tội lỗi thì ngài xác định một là tham dục, hai là sân hận, ba là khủng bố, và bốn là ngu si. thì ngài nói bốn á là tùy theo cái tâm của người Bà La Môn, còn nếu ngài nói chúng ta thì ngài rút còn mấy chứ các gì còn ba, tức là tham sân giới si. Còn nhưng mà bởi vì giảng cho Bà La Môn, bởi vì anh ta ưa những cái hướng này hướng nọ theo bốn theo sáu nhân dân, thì ngài nói rộng ra nói ra thêm cái thì ngài xác định thêm có cái sự bốn. Rồi nếu lui trở về giảng cho đệ tử ruột của ngài, tức là những cái người đã tinh tấn tu học cái chánh pháp, thì ngài nói còn ba, tức là tham sân si. Vậy thì các vị thấy lần nữa mở ngũ giới rồi sao chỉ bài cho cái gốc của tội lỗi. Vậy mình làm cái gì mình đánh giặc thì mình cũng phải biết thành giặc ở đâu, quan cầm binh đi đánh thì cũng phải biết giặc nó tụ chỗ nào, có vậy mới thắng thắng được nó, chứ nếu không thì sao thắng. Thì đây ngài cũng vậy, mở con đường trước á cho ngũ giới là để mặc cái giáp cho nó chắc, cho an ổn, không có bị gì xâm phạm tới mình hết. Rồi cho mình cái trung trí huệ, cho mình cái trung trí huệ là chỉ cho mình thấy rằng hang ổ của cái giặc phiền não nó nằm ở đâu. Thế mình biết cái hang ổ giặc phiền não ở đâu, mình chiến thắng giặc phiền não thì mình thành Phật như ngài. Cho nên ngài mở ra là bốn chỗ gây tội ác, tham dục sân hận khủng bố, bớt cái khủng bố đi thì chúng ta thấy còn lại tam độc, tức là tham sân si, ba món cần phải tránh. Ngài chỉ cho anh Bà La Môn mà ngài mở con đường rất rộng để đi lên chánh pháp. Này chuyển sinh bốn nghiệp quan thiết là sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, và bốn chỗ gây tội ác là tham dục sân hận khủng bố mưu si. Ai làm những việc ác đó thì bị tổn hại nhiều, Phật giải thích bài kệ. Người nào làm bốn điều tham lam, sân hận, khủng bố, mưu si thì danh dự mất dần như tăng về cuối tháng. Này thiện sinh, người nào không làm ác theo bốn chỗ đó thì sự ích lợi ngày tăng thêm. Đó, thì như vậy chúng ta thấy ác từ đi. Từ ác không có ngực, từ ác thì phải làm thiện chứ. Bây giờ mà cỏ dại mọc trên ruộng, phá cỏ dại ruộng ra để miếng ruộng bỏ trống, gieo hạt giống lành xuống thì ngày mở con đường gieo giống lành, chưa ác mà tác rồi ngày dạy tới chứng thiện cũng hẳn. Người nào không làm ác theo tính tham lam, sân hận, cũng có muốn chi thì danh dự ngày càng thêm như tăng hướng về sau. Ngày thiện sinh, rồi bắt đầu ngày chỉ lần lần về cái cuộc sống, thì các vị bắt đầu kiểm về cuộc sống của mình, coi những cái gì mà ngày dạy đây để áp dụng vào cuộc sống. Bởi vì lời dạy của Đức Phật là để thực hiện, chứ không phải để học rồi mang mất cả bài cho hòa thượng, mà đây là để làm sao áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhớ được tới đó, áp dụng tới đó, làm sao càng ngày mình trở thành Phật tử chân chánh. Này chuyển sinh sáu nghề nghiệp thao tài là, rồi các vị coi thử mà tuổi mình có trúng nhập cái nghề nghiệp này thì lập tức chuyển nghề, đổi nghề liền cho nó thất nghiệp luôn, nhưng có bị mắc vô trong sáu cái nghề nghiệp Đức Phật vừa ở đây. Đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đảng, đam mê chỉ nhạc. Đó, vị nào đã có đam mê nhiều cái món này chưa? Có ai vậy? Tính tổ là mình có bị dính với cái này chưa? Tôi đọc lần lượt lại để các vị nghe cho kỹ. Đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đảng, đam mê chỉ nhạc, kết bạn người ác và biến lượng. Đó. Này giảng sinh, người nào bỏ bốn nghiệp quan kiết, không làm ác theo bốn chỗ, lại ta sáu nghiệp làm hao tài, người ấy gọi là giảng sinh. Thật ra cái chữ giảng sinh của tên ảnh, ngài chỉ cho thấy rằng người nào mà sống chân chánh thì chưa cái danh hiệu này. Vậy là nên trừ những cái gì tham lam, sân hận, khủng bố mưu si, nên tránh những cái nghề nghiệp hao tài, đam mê rượu chè, cờ bạc, phóng đảng, đam mê chỉ nhạc, kết bạn người ác và những người. Đó. Tránh những cái đó thì các vị tiến lên con đường của sự giác ngộ. Lại nữa, dưỡng sinh uống rượu có sáu điều lỗi. Nhà là người đẹp hàng tắt mà chúng ta thấy cái lỗi uống rượu. Một á, là hao tài, sinh bệnh, ưa đấu tranh, để chiến xấu, dễ sinh nóng giận và trí tuệ giảm lời. Các ngài các vị thấy ngài chỉ có đúng không? Bây giờ thử uống rượu coi, giữa đầu tiên mà mua cho chocolate ăn qua thì thấy hết bao nhiêu răng rồi. Rồi bây giờ uống cho nhiều vô thì lại có thêm cái gì nữa là viêm gan. Đa số người uống rượu á viêm gan, tức là viêm gan. gan đó, vàng với hai đó. Mà nếu mà đi uống cho nhiều á thì các vị nào lớn tuổi điểm sang cái gì nè, tức là cứng mạch máu, cứng động mạch. Cứng động mạch á, rồi bữa nào nó đứt thông mạch một cái thì vàng về chậu Phật mà chưa chịu niệm Nam Mô Di Đà Phật á, bị bất ngờ quá làm sao niệm kịp. Thì do đó chúng ta thấy tánh như là gì, nếu vị mà lỡ mà phải uống hoài cho nó vui đó thì bắt đầu mình thâu lại. Trước á uống hai ly một bữa ăn thì làm sao lúc còn một ly, rồi nửa ly, rồi một phần ba ly, rồi cho tới lúc nào cảm thấy là không cần rượu nó vẫn kêu cơm như thường, khỏi cần uống rượu mới kêu cơm, nó thì giảm lại lần tiếp. Rồi thanh bệnh rồi chỉ có đấu tranh uống rượu mà đương gọi là thần thần lên đó, mà hai mà chọc giận thì dễ dàng giác chèn rượu ra múa lắm. Là nên do đó người uống rượu dễ xảy ra cái chuyện mà ưa đấu tranh lắm. Rồi mà hãy đánh nhau như vậy thì có phải mang tiếng không, hay là cái chuyện mà uống cho nhiều quá mà đi về mà chưa tới đường, chưa về tới nhà mình đừng xe lại rồi vé lại cục đèn mà trả về cho đất đó thì còn kỳ cục nữa. Hôm lên người ta nhìn thấy không biết là mình đừng làm cái chuyện gì mà ta hay cho đất ta hết rồi. Rồi dễ xin nóng giận thì uống rượu là chắc chắn là dễ xin nóng giận rồi. Mà cái hại của rượu nó còn có cái chuyện nữa là các vị hiểu biết về y học các vị sẽ thấy con của những người uống rượu đó, cái đứa trẻ nào mà sinh ra đời với người cha uống rượu đó thì ngu si. Đa số những đứa trẻ con của người mà rượu chè đá phép thì bị những cái tật nguyền là ngu si, và tật nguyền thì ít nói rõ nhưng mà ngu si là bảo đảm thần kinh hệ của nó không có được tốt như là thần kinh hệ của những đứa trẻ cha mẹ bình thường. Đó, cái hại của rượu nó có cái hại lớn đó, hại lên cho đời con đó, chứ không phải là chỉ riêng cá nhân của cái rượu đó. Nếu uống rượu đó đã bị sáu cái lỗi đó rồi mà đứa con sinh ra đời á cũng chịu cái sự khổ nào. Đó là cái gì y học đó, chứ không phải là nói. Cho nên y học, hiểu y học thì cái chánh pháp của Như Lai thấy rằng Đức Phật 2-3 ngàn năm trước ngày giỏi y học hơn mấy ông bác sĩ bây giờ, bây giờ biết nhiều quá. Ngày nhìn cái ly nước này tôi biết là bát vạn tứ thiên tùng, bát vạn tứ thiên tùng là nói số đông số nhiều, cái lượng nhiều, trong khi đợi trong bát xưa thì phải tới đầu thế kỷ 20 này mới nhìn biết có vi trùng trong nước thì nó mới phân tách có vi trùng. Mà Đức Phật nói chuyện 2 ngàn năm trước ngày đó bát vạn tứ thiên tùng. Rồi gần 2 ngàn mấy trăm năm sau, tức là đầu thế kỷ 20 này, thì mọi người mới quan sát những cái thế giới trùng trùng điệp điệp. Mà trong khi Đức Phật giảng Quan Nghiêm hồi đó, ngài đã nói tới vô là tận thế giới thôi. Ngài đã đưa những cái ví dụ là tán thế giới, bao nhiêu thế giới là di trần, rồi lấy những cái đó mà tính là một kiếp, rồi hay là nói về thời gian, hoặc là lấy đó mà tính thế giới thì nói không hết số thế giới đâu. Rồi hay là ngài trong Quan Nghiêm ngài cũng nói vậy, những cái thế giới này nó kết tụ, ngài nói những cái ví dụ hoặc là hình vuông hoặc hình tròn, những cái khối mà đại thiên thế giới đó nó hình vuông hình tròn hoặc hình bông sen, thì bây giờ người ta xoay thiên văn lên sẽ thấy dễ ngân hà thì vậy cũng vậy, có những cái hình thức nhìn tương tự như vậy đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật cái sự hiểu biết của bậc đại thượng sư đó thấu suốt 2-3 ngàn mấy trăm năm về trước, ngài đã nói đúng hết rồi, không có gì sai cả hết. Nhưng mà vì tùy theo cái hoàn cảnh, cái dân trí thời đó thì ngài nói như vậy cho nó hòa hợp, ngài mượn những cái hình ảnh để ngài nói cho nó giống như cái thời đại, chứ còn cái trí huệ của ngài nó vượt không gian và vượt thời gian. Nếu người nào mới uống rượu mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tan. Vậy thì các vị có còn uống rượu nữa không? Nghe Phật quở nhiều quá như vậy chắc là về bớt rượu rồi. Ngày chuyển sinh đánh bạc có sáu lỗi, là cái này có hơi chút chút, uống rượu cũng chút chút mà đánh bạc Phật tử cũng chỉ còn chút chút nhiều lắm. Có sáu lỗi là tài sản hao mòn, đánh hơn bị người quán, mình đánh mà thắng người ta nhiều quá mình hốt hết nó tụng cái gì đó thì nói thì những cái người mà thua hồi họ liếc mình trong bộ không có đẹp. Bị giả trí che mãi lên đánh bài quên hết mọi việc cho nên bị giả trí che. Mọi người không kính nể thì những cái bài như nói vui thì người đánh bài thằng này thì các gì đó đành quá rồi, cầm quần bán áo bán hết đó. Mọi người xa lánh và xin làm trộm cắp thì đánh quá thì một lúc nào đó hết tiền thì có xảy ra cái việc trộm cắp. Cho nên nếu người nào mê đánh bạc mãi thì cái kẻ đó, các vị thấy đi đêm thì có ngày gặp ma. Thì có một lúc nào đó lướt thướt ngoài đường cũng có lúc bị chứng cận cổ, chuyện tiền. Thành ra do đó gọi là không tự phòng hộ mình. Thành ra chuyện tiền thì đương nhiên là mình không phòng hộ cái tài sản của mình. Mình đi đêm nhiều thì có lúc nó đoạt, nó giật đồng hồ hay là nó tiếp cổ, nó giật xe đi nha. Những cái tình trạng nó xảy ra. Rồi bởi vì mình mãi lo đi chơi, lan bạc tiền hồ, chỉ ở gia đình, ai lo lắng cho gia đình, con cháu trở thành ra cũng lan bạc thật ra. Rồi thường hay sợ hãi, chỉ lắm lúc đi mà trễ lúc hay là phải gặp những cái trường hợp loạn ly, nhân dân không có kịp thời tìm chỗ ẩn trú thì đương nhiên là bị sợ hãi rồi. Rồi dầm xương, giải nắng, đi tới đi lui, thân thể gầy mòn thì đương nhiên là bị những cái thống khổ rạp một sách thân. Và để về mà khai báo với vợ con cho nó không bắt lỗi thì đương nhiên phải nói vô. Bữa nay tôi đi dạo chỗ này thì nói là tôi vô chùa Thịnh Kinh. Bữa nay tôi đi dạo chỗ khác thì nói là tôi đi ăn họp thầy Điểu. Rốt cuộc là đi dạo đâu đâu không. Thì nói do đó thấy chó sáo lỗi đó không có tốt lắm. Cho nên người Phật tử cũng vậy, hiểu đạo sẽ bỏ cái lỗi không đạt. Rồi bây giờ sang tới cái tai mê chỉ nhạc. Ngay chuyển sinh, tai mê chỉ nhạc có sáu lỗi là thường ước mơ ca hát, ước mơ muối nhảy, ước mơ đàn địch, ước mơ ống sáo ống tiêu, ước mơ đánh trống và ước mơ thổi kèn. Nếu người nào tai mê chỉ nhạc mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tan. Cái này thì có cấm vào thời đại này có lẽ hơi khổ sở cho Phật tử, về đa số ít ra cũng tôi nghe nhạc. Về cái này á, tính tối đa đi, được tới đâu hay tới đó, nhưng mà cũng hiểu rằng trong cái thời đại mà tân tiến như thế này thì nhảy đầm là nghe nhạc âm nhạc tân thời hay là nghe chủ cổ của thanh minh thanh nha gì đó thì cũng hơi nghe chút chút bỏ thì nó uổng. Thành ra do đó người nào mà thấy rằng còn đánh mê cái chỉ nhạc nhiều mà liệu có thể bớt được chừng nào hay chừng ấy cũng phải biết là tùy theo cái thời đại. Ở đây là ngày dạy hồi xưa, mà thật ra các vị nếu mà tinh tấn muốn tu học muốn giải thoát á thì các vị thấy lời ngày dạy chung. Bây giờ nếu mà ngày 24 giờ công ăn việc làm á, nó mất hết 8 giờ rồi, rồi thêm hết mấy giờ nữa mà ngồi nghe nhạc thì còn giờ đó mà tu học. Bây giờ hết 8 giờ làm việc rồi, 8 giờ còn ngủ nữa, rồi thành ra do đó thấy rằng còn mấy thời giờ để mà tu học. Rồi nếu mà nghe nhạc thêm, nghe nhạc rồi ăn cơm, rồi nghe nhạc sau khi ăn cơm thì bao nhiêu những cái việc đó nó mất hết thời gian. Cho nên do đó thấy rằng chúng ta tránh luôn được cái tai nghe tiếng nhạc thì chúng ta rộng thời giờ tu học rất nhiều. Ngày nhãn sinh kết bạn với người hung ác có 6 lỗi. Rồi bây giờ kết bạn với kẻ xấu đây, thì bây giờ chúng ta quan sát lại những cái lời chỉ dạy của ngài để bắt đầu gần thiện hữu mà xa ác hữu, gần bạn lành mà xa bạn xấu. Thì ngày quở trước đã, ngày quở là kết bạn với người xấu thì những cái chuyện gì có 6 lỗi là dễ sinh khinh nhờn, ưa chỗ thầm kín, dụ dỗ người nhà khác, mua đồ chiếm đoạt tài sản người khác, mua đồ tài lợi về mình và ưa phanh phui lỗi người đó. Thì đương nhiên kết bè tụ đảng thì đương nhiên nó xấu, người ta là cái chắc rồi đó. Kết bè tụ đảng mà không làm việc thiện mà kết với người ác thì không, người thì xúi chuyện này thì xúi chuyện khác, không xúi việc đồ thì cũng xúi đi nhảy đầm, xúi đi thế này thế khác, những cái chuyện sai khác. Cho nên dễ sinh kinh ngạc, quên mất được chánh. Cho nên tâm trở thành nó tài dần, ưa cái thành kính, đã tính những cái chuyện sai lầm thì không có thể nào tới cái quan minh chính đại được. Dụ dỗ người nhà khác thì một khi mình xa đọa thì các vị cứ lưu tâm thấy bạn xấu có cái chuyện thế mà mình rớt á, dụ thằng khác rớt theo mình lầm á, dụ người khác đi sai luôn cho nó có bạn. Mình mà uống rượu mà sai bị chúng chửi á thì mình cũng mong là thằng bạn của mình nó đương tốt là cũng uống rượu luôn để mình với nó có cặp. Thế ra nghe là mình là đánh bài thì rủ chị bạn của mình cũng đánh theo, đặng mang mốt mà ai bắt lỗi không dám bắt lỗi thì ba bốn bàn luôn. Nên do đó thấy đánh được hay cặp rủ nhau mà thành lỗi. Rồi thể mà các bè tụ đảng làm chuyện xấu thì ưa mua đồ chiếm đoạt tài sản rồi cũng mua đồ ta đợi thêm mình xảy chuyện đó sang ăn. Rồi bây giờ tới cái lỗi chót, tức là biết ngày chuyển sinh lười biếng có 6 lỗi là khi giàu sang không chịu làm việc, khi nghèo cùng không chịu làm việc, lúc lạnh không chịu làm việc, lúc nóng không chịu làm việc, lúc còn sớm đời không chịu làm việc, lúc tối chiều không chịu làm việc. Thì các chị thấy kìa, sao mình biến luôn ôm diện hai cái cớ ra hết, mà ngày kể cúng hết không tại chỗ nào hết. Bây giờ mình có của nhiều quá thì tao không đi làm cho nó đã đi đã, sống được có bao nhiêu của tài cho nó trước tay chứ sao mà làm nữa. Mà quên rằng tài biết á để ngồi ăn núi lở, rồi bây giờ nghèo á cũng không làm, ôi bề nào cũng nghèo, tài thì xanh voi xanh cỏ rồi có gì ăn nấy bỏ miệng cũng được, mà nó cũng không chịu làm. Đó là mình làm biết mà làm việc cơ. Rồi bây giờ á trời lạnh quá, cha lạnh quá, bữa nay mà ra làm chắc là túng thót thôi, ở trong nhà cho nó ấm ấm chút, rồi thôi ngồi nhà thêm nửa giờ, rồi ngồi nhà một giờ, rồi hai giờ cho hết, không bao giờ đi làm được hết. Rồi trời nóng quá cũng vậy, mượn đủ cớ hết. Rồi trời sớm á thì nói để một hồi cái trời sáng nó để rửa làm, rồi trời sáng chứ thôi để giữa trưa làm, để trưa nữa thôi để chiều làm. Rồi trời tối quá thì cũng y dạng như vậy, nói ngược nói xuôi cũng là viện cớ để làm việc. Nếu người nào thường viện mấy cớ đó đi nhím nhát công việc mãi thì gia sản mỗi ngày của tiêu tán, Phật giải thích bài kệ. Người nghe tay rượu chè liền có bạn rủ theo, tài sản được bao nhiêu đều theo mình tan nát. Người uống rượu miên man, tánh cưa ca mối nhảy, thường ngày dạo sớm làm nên phải lâm bị lạc. Tập theo bài hát mãi, sở chỉ bán người ta, bị đời khinh chê là tà kiếm, bị đời ghét bỏ vì quế hành. Người đánh bạc đấm mãi sắt, chỉ mơ bàn luận việc hơn thua, gần bạn hát chẳng biết tình nghĩa. Tạo quế hành bị người đánh xa, người đi rượu hôm nay không tự liệu nào cũng tiêu tài chẳng tiếc của, phá nhà với tay luôn. Súng đánh bạc uống rượu dòm ngó bọn cái dâm, tập quen hết bị ổi như căng về cuối tháng, căng về cuối tháng thì là nó tàn đó. Gây ác phải chịu ác, chứng làm cùng bạn hát, đời này và đời sau rồi không đạt được gì, ngày thời thương cũng nghĩ, đêm tức những giờ mong mê tối không bạn lành, chẳng gây nổi giao thương. Sáng chiều chẳng làm việc, lạnh nắng lại giếm người, khi làm không suy xét, trở lại uổng công thôi. Nếu không kể lạnh nắng, sáng chiều chiên công việc, tự nghiệp chi chẳng thành, suốt đời khỏi vui lo. Bỏ hết chuyện xấu đi thì sẽ được sự an ổn. Rồi bây giờ chúng ta quan sát cái những cái bạn xấu, bởi vì thường thường tu học mà kết bạn với người xấu có thể tiến bộ. Sống ở cuộc đời kết với bạn xấu dễ bị xa đọa. Thì bây giờ chúng ta nghe Phật phân tích rất kỹ mỹ, phân tích bạn xấu như thế nào, bạn tốt như thế nào, để chúng ta quan sát lại tâm chúng ta coi những cái người bạn mà Phật khen tốt đó, chúng ta có lúc nào giận họ không? Hãy giận họ là chúng ta xa thì hổ. Rồi những cái người bạn nào xấu mà Phật phân tích trong đây, chúng ta có thích họ không? Hãy thích là chúng ta muốn là đi vào cái ngõ tối mà Phật quở rồi. À, cho nên bây giờ các chị nghe những cái hạng bạn mà Phật phân tích đây, nghe phân tích kỹ vô cùng, rồi quan sát lại bạn bè của mình để biết rằng lần lần tôi phải rời những bạn nào, lần lần tôi phải kết thân với bạn nào. Rồi nếu mà vị nào là phát tâm Bồ Tát thì là khác hơn à. Đây là nói vị nào mà sơ tâm tu á thì là bạn xấu tôi phải chạy tránh đây, bạn tốt đây tôi phải gần đây, là bởi vì mình dở. Còn vị nào mà phát tâm Bồ Tát tức là đạo tâm cao á thì lại đi ngược lại, những cái người bạn xấu này bắt đầu tôi lại phải thân cận để tôi đem ánh sáng trí huệ chuyển xấu thành tốt. Còn đây là những người bạn tốt mà đã giỏi rồi thì như lời Phật dạy các thầy cô, mà người dạy thầy cô cũng như là dạy chúng ta người tu học ngoài đời cũng vậy, tức là nên đem ánh sáng phân phối các nơi, không cần hai người đi chung chỗ. Vậy thì bạn làm của mình đã là xứng đáng rồi, mình đã bằng cái người kia thì mình cũng đi hoằng dương chánh pháp, người kia cũng đi hoằng dương chánh pháp, chứ khỏi hai người gom lại một. Thành ra đây là nói có hai cấp cao, để thấp á thì tránh bạn ác gần bạn lành, còn cao á thì hòa đồng với bạn lành, lâu lâu cùng với bạn lành đàm đạo về Phật sư duy lý, rồi trở về kết thân với bạn ác nhưng mà chuyển bạn ác trở thành bạn lành. Nhưng mà đừng để bạn ác nó rủ tiếp rồi mình rớt luôn đó, thì cái đó phải liệu khả năng tu học của mình mà để độ bạn, chứ đừng độ không được rồi nhà mình chìm chuồng theo cái người mình tỉnh độ đó nữa thì lại tai hại lớn nữa. Cho nên bây giờ các chị phân tích đây, ngày chuyển sinh có bốn hạng người quan gia giả làm thân thích. Ngươi cũng nên nhớ, thứ nhất là hạng quý phục, thứ hai là hạng mỹ ngôn, thứ ba là hạng giả giả chính phượng, thứ tư là hạng ác phụ. Ngày tắt bốn là bạn thôi. Một á là hạng quý phục. Quý phục đó là thế nào? Là những cái người nào gì sợ mình, tức là hoặc là mình có quan quyền, hoặc là mình giàu có, tức là mình hơn người ta, cho nên họ phải nể mình, họ tới mình bạn. Đó thì cái hạng thứ nhất là bởi vì mình có những cái chuyện hơn mà họ cần cái lợi của mình cho họ, cho nên họ mới kết thân với mình. Đó là cái hạng thứ nhất là hạng quý phục. Rồi cái hai là hạng mỹ ngôn, cái hạng bạn xảo nghị, nói lời cho qua mỹ cho đẹp, chứ thật ra ngấm ngầm có những cái lý xấu đối với mình. Rồi thì cái hạng thứ ba là hạng giả dạng chính thuận, tức là gặp mình á thì một điều ông, hai điều anh, bốn điều nghĩa là bác chú đồ ông chỉ sư ông bác sĩ rồi tôn mình bay lên mình trời. Nhưng mà trời mình một chút á thì cha đó mẹ kia đó nhân dân nói những cái lời ác độc. Ngoài mặt á thì giả dạng vuốt cho mình, chứ bên trong ngắm ngầm buồn. Đó là hạng giả dạng chính thuận. Rồi cái hạng ác hữu thì là suối bại liệt, cái đó là hạng mà gọi là kết thân là lôi đi chuyện tàn nhẫn bất nhân, chuyện gì ác độc hết, trộm cướp nhân dân. Thì bây giờ Đức Phật tắt lần lượt chia ra bốn hạng bạc xấu, rồi mỗi hạng ngài chỉ bài lần lượt như thế này. Hạng quý phục thường hay là bốn việc đó, thì quan sát cái người bạn của mình coi họ có những cái mắc lỗi hay không, hay mình đối với người khác mình có mắc lỗi hay không. Hai chuyện là nhìn người ta để mình tránh, mà nhìn để mình cho mình đã tạm lỗi Phật quả rồi, hay là tôi cho chính mình đúng là bạn quý phục thiệt nữa thì càng tai hại hơn. Thành ra do đó phải kiểm lại, kiểm bạn mà kiểm cả mình. Kiểm bạn á để tránh hoặc là độ bạn, hai là kiểm mình để sửa lỗi để tiến bộ. Hạng quý phục thường thường hay làm bốn việc: cho trước đoạt lại sau. Các vị quan sát thấy đó, cái hạng bạc phật quả là hạng quý phục, cho trước đoạt lại sau. Thứ hai, cho ít mong trả nhiều. Thứ ba, vì sợ gượng làm thân. Thứ tư, vì lợi gượng làm thân. Mình trên người ta, cho nên do đó mà người ta phải dâng tặng mình chứ. Nhưng mà dân tặng á có cái hậu. Bây giờ chẳng hạn mình làm giám đốc, họ bưng đồ ăn đồ uống đồ tới tặng này tặng nọ, là họ có cái hậu cái ý cho trước, họ định có cái chuyện gì đó ta đi tặng mình một thời gian thì nhờ ông giám đốc giúp cho tôi cái chuyện này, để cho trước rồi móc lại. Mà cái tặng quà thì một ít, nhưng mà đến khi mà nhờ cái chuyện á thì nó rút chuyện vĩ đại dựng lớn lao lắm chứ mới thực sự. Thành ra do đó vì sợ gượng làm thân, bởi vì mình quay quá, bây giờ mà không làm thân với mình á, sợ mình cướp nhà phá cửa nhân dân rủi mình là không lớn nào đó, trở thành ra sợ mà gượng làm thân, hoặc là thấy rằng mình có cái nguồn lợi gì đó cần phải kết thân với mình, cho nên vì lợi gượng làm thân. Đây là cái hạ bạn quý phục. Thì quan sát như vậy thấy rằng đây là hạng người, tức là tội nghiệp cho họ, chứ không phải là quán trách họ. Bởi vì họ thua thiệt, thua thiệt và mình quay quyền hơn họ, cho nên họ phải nương mình, nương mình. Nhưng mà nếu mình tiêu tan thì mình mới mắc cái quả. Còn nếu mình là cái người đem tâm Bồ Tát mà sống bố thí thì giúp đỡ cho họ rất là lợi. Đây là cái hạn không phải là nên kinh họ, mà nên thương xót lo lắng cho họ, vì họ suy hơn mình, họ cần cầu nên mình. Mà nếu mình là tâm Bồ Tát thật thì phải nên giúp đỡ hạng người này. Nhưng mà nếu mà mình kiêu mạn thì cái hạng này nó sẽ trả của kiêu mạn lên mình lập tức. Ngày nào mà mình mất ngôi làm quan lớn mà mất chức thì cái hạng bạn này nó đảo liền, trở tay liền. Còn như mà mình là Bồ Tát giúp đỡ cho người, đem tâm trọng đại giúp mà không thấy là mình là người giúp, trẻ kia nhận giúp thì bữa nào mà họ có phản lên mình cũng cười vui vẻ. Vui là bởi vì sao? Hồi từ hồi đầu sở cho đất giúp mà anh thấy là anh cũng sợ ta. Bây giờ tôi đưa làm chiếc tôi phải giúp cho anh, bởi vì đó là tâm Bồ Tát tôi giúp. Ngày anh sợ ta thì tôi cũng biết là chắc chắn ngày nào mà tôi mất chiếc anh sợ tay liền. Đổi tâm thành là tôi ngay. Nhưng mà Phật thấy dạy trong kinh điển kinh tôi học quá tôi biết hết rồi, chứ không phải không biết, nhưng mà tôi vẫn hành động như vậy, tôi vẫn làm cái bổn phận của người Bồ Tát giới như vậy. Thứ hai, hạng nghĩ ngôn thì thường hay làm bốn việc: lành giữ điều chiều theo, nói ngọt mà, tức là bạn của mình cho nó đi là bánh giấy. Lành giữ điều chiều theo, gặp hoạn nạn ta lắm. Khi mà có xảy chuyện gì á thì có ai chết nhất chịu, không lý tới nữa. Âm thầm ngăn đón những điều hay, đó là cái thứ ba. Rồi cái thứ tư, gặp điều nguy thì phải trả đạo. Mình mà có rơi rớt là lật mặt liền. Bởi vì họ nói ngọt, họ nói ngọt á, nói cho vui, cho chơi, kết một cái khối bè vậy. Nhưng mà khi xảy chuyện, sống chết mặt phải, ai lo phải ngay, không có nghĩ tới nhau. Thì như vậy, mình có nên kết bạn với hạng này không? Hạng này là bắt đầu xấu rồi. Đây là người đồng đẳng với mình, nhưng mà so đo một chút. Người này á, lo phận họ, hòa với mình, nói ngọt, hòa với mình. Chứ còn để mình xảy chuyện, ai lo phận ấy. Thành ra, đây là cái hạng người xấu rồi. Cái tánh xấu này càng lớn rồi. Cái hạng người thứ nhất á, họ thấp thỏi thì họ nương mình. Còn đây là hạng đồng đẳng với mình, nhưng mà chuốt ngót miệng lưỡi chứ không có tình thân thiện, không có cái sự lo lắng cho nhau trong cái chân thân. Rồi bây giờ hạng kính giả dạng kính thuận thì thường làm bốn việc. Đã nói giả dạng kính thuận rồi thì các vị thấy bắt đầu nó dối. Thứ nhất, lúc đầu dối đá giả dạng đưa mình lên máy xanh, cho nên đưa mình lên máy xanh thì tôn mình bằng những cái lời đẩy đưa ngọt ngào, đưa mình bay lên hình trời. Lúc mà mình hết ở xuống hết thì rất đau các chịu. Cho nên lúc đầu dưới đá, lúc sau dưới đá, hiện tại dưới đá, cả ba quá khứ hiện tại gì ta dối hết. Thấy có chút lỗi nhỏ đã dối ra. Ngày nào mình rớt ở xuống á thì chính họ chỉ mặt mình. Thì cái chuyện này các vị đã thấy là trong cái thời lâm ly vừa qua rồi đó. Đây những cái người bạn mà của cái chế loại mà giả dạng chứng thuận này, khi mà xảy ra thì tốn đâu biết gài báo gì hết, mặt ngu mà trong nhà thế nào mà chỉ mặt ra hết đó. Thì thấy như vậy để chúng ta hiểu, hồi đó gọi là cháy nhà đó, mặt chùa mà chỉ hết, không có chỗ nào không chỉ. Tôi hạ bạn ác, hạ bạn ác thì thường làm bốn việc: lúc uống rượu là bạn, lúc đánh bạc là bạn, lúc dâm dật là bạn, lúc ca rượu là bạn. Rồi bây giờ đây là hạng bạn thân danh tiền, các vị bắt đầu suy nghĩ để chọn bạn mà chơi. Ngày chuyển sinh có bốn hạng người thân đắc thân vì sẽ được nhờ cứu giúp có nhiều ích lợi, là hạng ngăn mình làm quấy, mà cái trò ngăn mình làm quấy mình đều ghét hết. Vậy có thấy có trúng không? Để quan sát lại hạng ngăn mình làm quấy mà Phật lại khen. Hạng xót thương, hạng mà lúc nào cũng lo lắng thương tưởng cho mình. Hạng ít lợi, cái hạng đem điều lành đến cho mình. Hạng đồng sự, cùng hòa đồng với mình trong cái công tác lập. Bốn hạng này Phật khen. Vậy thì các vị nên kết bạn với hạng này, bốn hạng này Phật. Đó là bốn hạng nên cố gắng thân cận. Bây giờ các vị biết hạng ăn quấy. Hạng ăn quấy thì thường làm bốn việc: một là ngăn đón mình làm ác; hai là chỉ bài người chánh trực; ba là có lòng từ mẫn; bốn là chỉ con đường chánh đại quan. Thì họ ngăn cái lỗi quấy của mình thì họ chỉ mình không được. Thì cái bằng nhà hạng bạn này đúng là chúng ta phải nên thành thật, rất đúng chứ không gì là sai lầm hết. Bởi vì nhờ có họ mà ta khỏi sai và lỗi. Hạng thương tốt thì thường làm bốn việc: thứ nhất, mừng thế khi mình gặp lợi; thứ hai, lo thế khi mình gặp hại; thứ ba, ngợi khen đức tốt của mình; thứ tư, thấy mình bị nói ác tìm cách ngăn đó. Thì cái hạng này đem lại cái sự lành cho mình, thì họ chỉ cho mình cái lối tốt để đi, mà họ vui cái vui của mình, mà họ thấy mình có sơ hở thì họ bắt đầu kéo mình trở lại trong cuộc. Thì bây giờ hạng thứ ba, hạng lợi ích thì thường làm bốn việc: thứ nhất, hộ vệ mình khỏi phóng túng; thứ hai, hộ vệ mình khỏi áo tài vì phóng túng; thứ ba, hộ vệ mình khỏi sợ hãi; thứ tư, khuyên bảo mình ở chỗ vắng người. Thì đây là bạn thân, đây là cái người bạn lo lắng cho mình, lo lắng cho mình. còn đợi cho tới lúc vắng vẻ không ai, ai về bạn thân tâm tình nhận định nói rằng à đây sáng thấy có chuyện này lầm đây, thì anh thấy vậy không? Thì bạn mình làm cái gì? Nhưng mà nếu mà sáng mà ngay lúc mở đường có chuyện gì đó mà mình nói lúc đó thì nó nổi giận với mình, nhưng mà khi mà âm thầm khuyên bảo nhau thì mọi chuyện tốt lành. Cho nên do đó thấy đó là hạng lễ hạng đồng sự. Đây là những người mà cùng làm những công tác sự làm tốt với nhau đây. Thứ nhất, không tiếc thân mạng với bạn. Không, thứ hai, không tiếc tài sản với bạn. Thứ ba, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi. Thứ tư, khuyên bạn bạn đứng ở chỗ bạn đi. Cũng là đường lành, nhưng mà cái hạng này hòa hợp sâu sắc hơn cái hạng bạn trên để. Bởi vì đồng sự á, cùng sống chung nhau, cùng chắc tác với nhau, cùng làm cái Phật sự với nhau. Cho nên do đó tinh tấn hơn, hòa hợp hơn như nước với sữa. Rồi như vậy thì chúng ta thấy chỉ dẫn như vậy đó là trong cá nhân chúng ta. Cá nhân chúng ta nên sửa mình, tránh đổi xấu. Thì nói nãy giờ giảng cho nó dài, cái chiếc Phật dạy thì đọc hết kinh của Ngài dạy. Nhưng mà nếu tốt thì để các vị nhớ. Thì người Phật tử nên cố gắng tránh những cái lỗi nào mà chúng ta đã được phòng quý giới đó. Lấy cái giới đó làm thầy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và chót hết trong vũ trụ. Năm cái giới đó là thầy. Đó nãy giờ giảng đọc dài ra như vậy cả giờ đồng hồ, chứ là trên có năm giới. Năm giới của Phật tử là cấp. Rồi nên siêng năng, nên chuyên cần. Đó, thì siêng năng chuyên cần á, thì nên gom lại trong cái gì? Tứ chánh cần. Một á là cái điều ác nào đã lỡ làm rồi, vẫn mở kết với bạn xấu rồi, thì bây giờ điều ác đó nên trừ đi, bạn xấu nên xa đi. Rồi cái thứ hai, cái điều ác nào chưa làm nhưng muốn làm, cái người bạn là xấu mà chưa kết thân lắm nhưng bây giờ rất muốn kết thân, thì bắt đầu không làm điều ác. Nhất định sẽ không làm điều ác đó, và nhất định tính xa cái người bạn mình, hiểu rằng như lời Phật đã phân tích đây là những cái hành động xấu phải đó. Thì như vậy là hai điều kết luận ha. Rồi bây giờ hai điều để tăng thiện. Thứ nhất là điều thiện nào đã làm rồi, bạn thà làm nào đã kết thân rồi thì phải nên tinh tấn làm thêm, người bạn làm đó càng tinh tấn tu học cùng nhau hơn. Đó, như vậy chúng ta thấy là tăng tấn điều thiện. Rồi bây giờ điều thiện nào chưa kịp làm, người bạn làm nào mình biết mà hồi đó giờ mình không chịu thân là bởi vì mình ghét họ vì chuyện này chuyện nọ vân vân, thì bây giờ điều thiện đó bắt đầu tôi sẽ phải làm. Cái người thiện hữu này trước đây tôi phiền não họ vì chuyện này chuyện nọ, bây giờ tôi nhất quyết kết thân với người thiện hữu đó để cùng tiến trên con đường vậy, tiến trên con đường tinh tấn hoàn dương chánh pháp, chuyển cái cuộc sống này trở thành cuộc sống chân chánh của Phật. Tức là